Bài 18 các loại rối loạn nhân cách. Thông tin chung, rối loạn nhân cách là một dạng rối loạn thần kinh, thường được phát hiện ở lứa tuổi vị thành niên hay vừa mới trưởng thành. Đây là bệnh có nhiều dạng nhóm, cần đi khám bác sĩ chuyên khoa để chẩn đoán và điều trị chính xác. Các rối loạn nhân cách phổ biến bao gồm 18.1 tổng quan về rối loạn nhân cách, 18.2 rối loạn lưỡng cực, 18.3 rối loạn nhân cách ái kỷ, 18.4 rối loạn tâm thần hình thái, 18.5 rối loạn nhân cách hoang tưởng, 18.6 rối loạn nhân cách phụ thuộc, 18.7 rối loạn nhân cách ranh giới. Những điểm chính, rối loạn nhân cách bao gồm 10 tình trạng tâm thần có thể chẩn đoán, được công nhận và miêu tả trong phiên bản thứ 5 gần đây nhất của cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần DSM-5. Khoảng 10% dân số nói chung và tới một nửa số bệnh nhân tâm thần ở các đơn vị, bệnh viện và phòng khám có rối loạn nhân cách. Mỗi rối loạn là một vấn đề riêng biệt được xác định bởi các đặc điểm tính cách gây khó khăn và có thể tạo ra những vấn đề liên quan tới người khác theo cách không lành mạnh và có thể dẫn tới những phiền muộn nhất định hay sự suy giảm đáng kể trong những lĩnh vực hoạt động quan trọng. 18.1 tổng quan về rối loạn nhân cách. Rối loạn nhân cách. Rối loạn nhân cách là một nhóm gồm 10 tình trạng sức khỏe tâm thần liên quan đến các kiểu suy nghĩ, hành vi, tâm trạng và mối quan hệ với người khác lâu dài, gây rối loạn. Những người bị rối loạn nhân cách thường không nhận ra suy nghĩ và hành vi của mình có vấn đề. Rối loạn nhân cách là gì? Rối loạn nhân cách là một tình trạng sức khỏe tâm thần liên quan đến các kiểu suy nghĩ, hành vi, tâm trạng và mối quan hệ lâu dài, toàn diện, gây rối loạn. Những mô hình này khiến một người khổ sở đáng kể và hoặc làm suy giảm khả năng hoạt động của họ. Có 10 loại rối loạn nhân cách, mỗi loại có những đặc điểm và triệu chứng khác nhau. Nhân cách rất quan trọng để xác định chúng ta là ai với tư cách cá nhân. Nó liên quan đến sự kết hợp độc đáo của các đặc tính bao gồm thái độ, suy nghĩ và hành vi cũng như cách chúng ta thể hiện những đặc tính này trong tương tác với người khác và với thế giới xung quanh. Rối loạn nhân cách có thể gây ra nhận thức sai lệch về thực tế, những hành vi bất thường và đau khổ trên nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, bao gồm công việc, các mối quan hệ và hoạt động xã hội. Ngoài ra, những người mắc chứng rối loạn nhân cách có thể không nhận ra những hành vi có vấn đề của mình hoặc ảnh hưởng tiêu cực mà chúng gây ra cho người khác. Loại rối loạn nhân cách là gì? Các chứng rối loạn nhân cách nhóm A. Rối loạn nhân cách nhóm A liên quan đến suy nghĩ hoặc hành vi bất thường và lập dị. Chúng bao gồm: rối loạn nhân cách hoang tưởng, đặc điểm chính của tình trạng này là hoang tưởng, đó là sự không tin tưởng và nghi ngờ người khác mà không có lý do chính đáng để nghi ngờ. Những người mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng thường tin rằng người khác đang cố bôi nhọ, hãm hại hoặc đe dọa họ. Rối loạn nhân cách phân liệt, tình trạng này được đánh dấu bằng một mô hình nhất quán là tách rời và không quan tâm đến các mối quan hệ với người khác. Những người mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt có nhiều cảm xúc hạn chế khi tương tác với người khác. Rối loạn nhân cách loại phân liệt, những người mắc chứng bệnh này biểu hiện một mô hình nhất quán về sự khó chịu mãnh liệt và nhu cầu hạn chế về các mối quan hệ thân thiết. Các mối quan hệ có thể bị cản trở bởi quan điểm lệch lạc của họ về thực tế, những mê tín và những hành vi bất thường. Rối loạn nhân cách nhóm B. Rối loạn nhân cách nhóm B liên quan đến những hành vi kịch tính và thất thường. Những người mắc các loại tình trạng này thể hiện cảm xúc mãnh liệt, không ổn định và hành vi bốc đồng. Rối loạn nhân cách nhóm B bao gồm: rối loạn nhân cách chống đối xã hội, ASVD. Những người mắc bệnh ASVD thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người khác và không tuân theo các chuẩn mực hoặc quy tắc được xã hội chấp nhận. Những người mắc bệnh ASVD có thể vi phạm pháp luật hoặc gây tổn hại về thể chất hoặc tinh thần cho những người xung quanh. Họ có thể từ chối chịu trách nhiệm về hành vi của mình và hoặc thể hiện sự coi thường những hậu quả tiêu cực do hành động của mình gây ra. Rối loạn nhân cách ranh giới, BPD, tình trạng này được đặc trưng bởi sự khó điều chỉnh cảm xúc, dẫn đến lòng tự trọng thấp, thay đổi tâm trạng, hành vi bốc đồng và những khó khăn trong mối quan hệ sau đó. Rối loạn nhân cách kịch tính, tình trạng này được đánh dấu bằng những cảm xúc mãnh liệt, không ổn định và hình ảnh bản thân bị bóp méo. Đối với những người mắc chứng rối loạn nhân cách kịch tính, lòng tự trọng của họ phụ thuộc vào sự chấp thuận của người khác và không xuất phát từ cảm giác thực sự về giá trị bản thân. Họ có mong muốn mãnh liệt là được người khác chú ý và có thể thể hiện những hành vi kịch tính và hoặc không phù hợp để thu hút sự chú ý. Rối loạn nhân cách ái kỷ, tình trạng này liên quan đến một mô hình nhất quán về sự vượt trội, thượng đẳng và tự cao, nhu cầu khen ngợi và ngưỡng mộ quá mức và thiếu sự đồng cảm với người khác. Những suy nghĩ và hành vi này thường xuất phát từ lòng tự trọng thấp và sự thiếu tự tin. Rối loạn nhân cách nhóm C. Rối loạn nhân cách nhóm C liên quan đến sự lo lắng và sợ hãi nghiêm trọng. Chúng bao gồm: rối loạn nhân cách tránh né, Những người mắc bệnh này thường xuyên có cảm giác thiếu thốn và rất nhạy cảm với việc bị người khác đánh giá tiêu cực. Mặc dù muốn tương tác với người khác nhưng họ có xu hướng tránh giao tiếp xã hội do nỗi sợ bị từ chối mãnh liệt. Rối loạn nhân cách phụ thuộc, tình trạng này được đánh dấu bằng nhu cầu thường xuyên và quá mức cần được người khác chăm sóc. Nó cũng liên quan đến sự phục tùng, nhu cầu được trấn an liên tục và không có khả năng đưa ra quyết định. Những người mắc chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc thường rất thân thiết với người khác và nỗ lực rất nhiều để làm hài lòng người đó. Họ có xu hướng thể hiện hành vi thụ động, đeo bám và sợ bị xa lìa. Rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế, OCPD, tình trạng này được đánh dấu bằng nhu cầu nhất quán và cực độ về sự ngăn nắp, cầu toàn và kiểm soát, không có chỗ cho sự linh hoạt mà cuối cùng làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành nhiệm vụ. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Mọi người có thể có các triệu chứng hỗn hợp của nhiều chứng rối loạn nhân cách. Rối loạn nhân cách ảnh hưởng đến ai? Bất cứ ai cũng có thể bị rối loạn nhân cách, nhưng các loại rối loạn nhân cách khác nhau ảnh hưởng đến mỗi người theo cách khác nhau. Hầu hết các rối loạn nhân cách bắt đầu ở tuổi thiếu niên khi nhân cách của bạn phát triển và trưởng thành hơn nữa. Kết quả là hầu hết tất cả những người bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách đều trên 18 tuổi. Một ngoại lệ là chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Khoảng 80% những người mắc chứng rối loạn này sẽ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ở tuổi 11. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội có nhiều khả năng ảnh hưởng đến những người được xác định là nam giới khi mới sinh. Các rối loạn nhân cách ranh giới, kịch tính và phụ thuộc có nhiều khả năng ảnh hưởng đến những người được xác định là nữ giới khi sinh ra. Rối loạn nhân cách phổ biến đến mức nào? Khoảng 9% người trưởng thành mắc phải một chứng rối loạn nhân cách nào đó. Rối loạn nhân cách ranh giới, BPD và rối loạn nhân cách chống đối xã hội là những rối loạn nhân cách được chẩn đoán thường xuyên nhất. Nguyên nhân gây ra rối loạn nhân cách. Rối loạn nhân cách là một trong những tình trạng sức khỏe tâm thần ít được hiểu rõ nhất. Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm ra nguyên nhân của chúng. Cho đến nay, họ tin rằng các yếu tố sau có thể góp phần vào sự phát triển của chứng rối loạn nhân cách. Di truyền, các nhà khoa học đã xác định được một gen bị trục trặc có thể là yếu tố gây ra chứng rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế. Các nhà nghiên cứu cũng đang khám phá các mối liên hệ di truyền với tính hung hăng, lo âu và sợ hãi, đó là những đặc điểm có thể đóng vai trò gây ra các chứng rối loạn nhân cách. Những thay đổi não bộ, các nhà nghiên cứu đã xác định được những khác biệt vi tế về não bộ ở những người mắc chứng rối loạn nhân cách nhất định. Ví dụ, những phát hiện trong các nghiên cứu về rối loạn nhân cách hoang tưởng chỉ ra chức năng của hạch hạnh nhân bị thay đổi. Hạch hạnh nhân là phần não liên quan đến việc xử lý các kích thích gây sợ hãi và đe dọa. Trong một nghiên cứu về rối loạn nhân cách loại phân liệt, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy sự giảm thể tích ở thùy trán của não bộ của họ. Sang chấn thời thơ ấu, một nghiên cứu đã tiết lộ mối liên hệ giữa sang chấn thời thơ ấu và sự phát triển của chứng rối loạn nhân cách. Ví dụ, những người mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới có tỷ lệ sang chấn tình dục thời thơ ấu đặc biệt cao. Những người mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới và chống đối xã hội có vấn đề về sự thân mật và tin tưởng, cả hai đều có thể liên quan đến sang chấn và lạm dụng thời thơ ấu. Các triệu chứng của rối loạn nhân cách là gì? Mỗi loại trong số 10 loại rối loạn nhân cách đều có những dấu hiệu và triệu chứng cụ thể riêng. Nhưng nhìn chung, rối loạn nhân cách liên quan đến các vấn đề về bản sắc và ý thức về bản thân. Những người mắc chứng rối loạn nhân cách thường thiếu hình ảnh rõ ràng hoặc ổn định về bản thân và cách họ nhìn nhận bản thân thường thay đổi tùy thuộc vào tình huống hoặc những người ở cùng họ. Lòng tự trọng của họ có thể cao hoặc thấp một cách phi thực tế. Mối quan hệ, những người mắc chứng rối loạn nhân cách gặp khó khăn trong việc hình thành mối quan hệ thân thiết, ổn định với người khác do niềm tin và hành vi có vấn đề của họ. Họ có thể thiếu sự đồng cảm hoặc tôn trọng người khác, thờ ơ về mặt cảm xúc hoặc quá cần sự quan tâm và chăm sóc. Một dấu hiệu khác của chứng rối loạn nhân cách là hầu hết những người mắc chứng rối loạn này thường có ít hoặc không có hiểu biết sâu sắc hoặc tự nhận thức được suy nghĩ và hành vi của họ có vấn đề như thế nào. Một số dấu hiệu chung của người mắc chứng rối loạn nhân cách bao gồm: hành vi của họ không nhất quán, gây khó chịu và khó hiểu cho những người thân yêu và những người khác mà họ tiếp xúc. Họ có thể gặp khó khăn trong việc hiểu những cách thực tế và có thể chấp nhận được để đối xử với người khác và cư xử với mọi người xung quanh họ. Họ có thể không nhận thức được hành vi của mình gây ra vấn đề như thế nào cho bản thân và hoặc người khác. Nếu họ là cha mẹ, phong cách nuôi dạy con cái của họ có thể thờ ơ, quá xúc động, lạm dụng hoặc vô trách nhiệm. Điều này đôi khi có thể dẫn đến các vấn đề về thể chất, cảm xúc hoặc tinh thần ở con cái họ. Chẩn đoán và trắc nghiệm. Rối loạn nhân cách được chẩn đoán như thế nào? Rối loạn nhân cách có thể khó chẩn đoán vì hầu hết những người mắc chứng rối loạn nhân cách đều không nghĩ rằng hành vi hoặc cách suy nghĩ của họ có vấn đề. Vì điều này, Những người mắc chứng rối loạn nhân cách thường không tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc chẩn đoán tình trạng của họ. Thay vào đó, người thân của họ hoặc cơ quan xã hội có thể giới thiệu họ đến gặp bác sĩ tâm thần vì hành vi của họ gây khó khăn cho người khác. Khi họ tìm kiếm sự giúp đỡ, thường là do các tình trạng như lo âu, trầm cảm hoặc sử dụng chất gây nghiện hoặc do các vấn đề do chứng rối loạn nhân cách của họ tạo ra, chẳng hạn như ly hôn hoặc thất nghiệp, chứ không phải do bản thân chứng rối loạn đó. Rối loạn nhân cách thường ít được chẩn đoán vì các bác sĩ đôi khi tập trung vào các triệu chứng lo âu hoặc trầm cảm. Những triệu chứng này phổ biến hơn nhiều ở dân số nói chung so với rối loạn nhân cách. Những triệu chứng này có thể làm lu mờ các đặc điểm của bất kỳ chứng rối loạn nhân cách tiềm ẩn nào. Kiểm soát và điều trị. Rối loạn nhân cách được điều trị như thế nào? Rối loạn nhân cách là một trong những rối loạn khó điều trị nhất trong tâm thần học. Điều này chủ yếu là do những người mắc chứng rối loạn nhân cách không nghĩ rằng hành vi của họ có vấn đề nên họ không thường xuyên tìm cách điều trị. Và ngay cả khi một người mắc chứng rối loạn nhân cách tìm cách điều trị, y học hiện đại vẫn thiếu các lựa chọn điều trị sẵn có. Hiện chưa có loại thuốc nào được phê duyệt để điều trị bất kỳ chứng rối loạn nhân cách nào. Nhưng có những loại thuốc có thể giúp giảm triệu chứng lo âu và trầm cảm, thường gặp ở những người mắc chứng rối loạn nhân cách. Nhưng liệu pháp tâm lý, liệu pháp trò chuyện có thể giúp kiểm soát chứng rối loạn nhân cách. Tâm lý trị liệu là thuật ngữ chỉ nhiều kỹ thuật điều trị nhằm giúp bạn xác định và thay đổi những cảm xúc, suy nghĩ và hành vi có vấn đề. Làm việc với chuyên gia sức khỏe tâm thần như nhà tâm lý học hoặc bác sĩ tâm thần có thể cung cấp sự hỗ trợ, giáo dục và hướng dẫn cho bạn và gia đình. Mục tiêu chính của liệu pháp tâm lý trong điều trị rối loạn nhân cách bao gồm giảm đau khổ ngay lập tức, chẳng hạn như lo lắng và trầm cảm. Giúp người đó hiểu rằng vấn đề của họ là xuất phát từ bên trong chứ không phải do người khác hoặc tình huống khác gây ra. Giảm hành vi không lành mạnh và không mong muốn về mặt xã hội. Sửa đổi những đặc điểm tính cách đang gây khó khăn. Có một số loại trị liệu tâm lý khác nhau và mỗi chứng rối loạn nhân cách đòi hỏi những loại khác nhau. Ví dụ, các nghiên cứu cho thấy liệu pháp hành vi biện chứng DBT có hiệu quả trong việc điều trị cho những người mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Và những người mắc chứng rối loạn nhân cách kịch tính thường được hưởng lợi từ liệu pháp nhận thức hành vi CBT.